Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Bắt giữ đối tượng lừa đảo người lao động tìm việc làm tại khu công nghiệp. Cảnh giác với thủ đoạn hỗ trợ làm visa nhằm chiếm đoạt tài sản của người lao động. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người lao động đang có nhu cầu tìm việc làm tại khu công nghiệp. Nhận được tin báo từ người dân, vào hồi 20 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2023, Công an phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên đã tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực cổng đông của nhà máy điện tử Samsung, phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Văn, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại thôn Ngoàn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân của anh Vũ Văn Hào, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Rồng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đang có nhu cầu xin việc tại công ty Samsung. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đức Văn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dù không có chức năng và khả năng tuyển dụng lao động, nhưng đối tượng này đã thông qua các tài khoản trên mạng xã hội Facebook là Phùng Đông, Lý Cường, Hoa Mục Lan để bình luận vào các bài viết trên các hội nhóm Facebook của những người đăng bài xin việc với nội dung tuyển dụng nam nữ tìm việc làm tại khu công nghiệp Yên Bình với mức lương 280.000 đến 310.000. Làm đêm 8 tiếng. Khi đã liên lạc được với người bị hại, đối tượng Nguyễn Đức Văn giả làm nhân viên công ty để hẹn gặp, yêu cầu bị hại giao điện thoại di động và giấy tờ tùy thân để đối tượng mang đi dán tem, làm thủ tục cấp thẻ ra vào nơi làm việc, rồi đối tượng chiếm đoạt luôn. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được tài sản, đối tượng lập tức bán lấy tiền tiêu xài cho bản thân và tiếp tục dùng giấy tờ của người bị hại để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Với thủ đoạn như trên, đối tượng Nguyễn Đức Văn đã thực hiện chót lọt 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng trị giá tài sản trên 50 triệu đồng. Đối tượng này đã có một tiền án cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Phú Bình vừa ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 8 triệu đồng đối với hai đối tượng Dương Văn Thăng, sinh năm 1992, thường trú tại xóm Đảng, và Đào Văn Phương, sinh năm 1999, thường trú tại xóm Muộn, xã Dương Thành, về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận vào khoảng tháng 1 năm 2023 đã sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm việc làm. Sau đó cả hai được một người không rõ tên tuổi giới thiệu đi làm việc tại Trung Quốc. Tiếp đó hai đối tượng cùng bắt xe khách lên tỉnh Lạng Sơn, sau đó được xe của người môi giới đưa đến đường rừng tại khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đến đây hai đối tượng được một người khác dẫn đi bộ sang Trung Quốc rồi đưa đến xưởng làm việc. Đến tháng 6 năm 2023, Thăng và Phương bị Công an Trung Quốc bắt giữ về hành vi lao động, cư trú bất hợp pháp và bị giam giữ đến ngày 22 tháng 8 năm 2023 thì được trao trả cho Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, hai đối tượng được trao trả về địa phương. Từ sự việc trên, Công an huyện Phú Bình khuyến cáo người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các thông tin mời chào hứa hẹn về việc làm trên các website, Facebook, Zalo. Không giao dịch, liên hệ với các doanh nghiệp cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã mời làm việc đối với 15 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi tụ tập thành đoàn, điều khiển xe mô tô tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông. Khoảng 3 giờ ngày 26 tháng 11, trên đoạn đường DT744 thuộc ấp Bến Chanh, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, có hai nhóm với hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe cùng nhiều người theo cổ vũ. Công an huyện Dầu Tiếng xác minh thì được biết, hai nhóm thanh thiếu niên trên, một nhóm ở huyện Dầu Tiếng, nhóm còn lại ở thị xã Bến Cát, Bình Dương, hai nhóm quen nhau qua mạng xã hội và hẹn nhau đua xe ở địa điểm trên với mục đích quay clip đăng mạng xã hội để câu like. Đến ngày 1 tháng 12, cơ quan công an đã xác định được 15 đối tượng tham gia đua xe, đồng thời lập biên bản tạm giữ 11 xe mô tô các loại, 3 khẩu súng bắn đạn chì của hai nhóm này. Xe mô tô các đối tượng sử dụng để đua đều được độ, chế và thay đổi so với thiết kế ban đầu của xe. Ngày 2 tháng 12, Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong nửa ngày, đơn vị bắt 4 vụ tàng trữ trái phép ma túy, tạm giữ 5 đối tượng. Từ tin báo của người dân, lúc 12 giờ 50 phút ngày 1 tháng 12, trinh sát Công an thành phố Sóc Trăng phát hiện Quách Ngọc Quý, sinh năm 2000, ngụ thành phố Sóc Trăng, dừng xe máy trước một nhà nghỉ trên đường Võ Văn Kiệt, phường 2, có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra phát hiện trên người đối tượng có một gói ma túy và 5 viên thuốc lắc. Khám xét nơi ở của Quý, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một bịch ni lông, một tờ tiền có chứa ma túy và một số tăng vật liên quan. Tiếp đó, lúc 13 giờ 45 phút tại đường Nguyễn Văn Linh, trinh sát kiểm tra người, phương tiện đối với Nguyễn Thanh Nhân, sinh năm 1979, ngụ thành phố Sóc Trăng, phát hiện thu giữ một ống thủy tinh dùng sử dụng ma túy, bên trong có chứa ma túy. Khám xét chỗ ở của Nhân, cơ quan công an thu giữ một gói ni lông chứa ma túy cùng một số tăng vật. Đến 18 giờ 50 phút cùng ngày, tại đường Phan Văn Chiêu, Công an thành phố Sóc Trăng phát hiện Sơn Thanh Tùng, sinh năm 2000, và Dương Hồng Ngự, sinh năm 2005, cùng ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đang tàng trữ trái phép ma túy, thu giữ một bịch ni lông bên trong chứa ma túy đá. Ngay sau đó, tại đường Tôn Đức Thắng, Công an thành phố Sóc Trăng tiếp tục bắt Trần Minh Tâm, sinh năm 2001, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, đang tàng trữ trái phép ma túy. Khám xét người đối tượng, trinh sát thu giữ một bịch ni lông chứa ma túy cùng một số tăng vật liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chất trong các bịch ni lông và trong tờ tiền mà công an thu giữ là ma túy đá. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Bá Thước mới ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với DTM, chú thị trấn Cành Nàng, và 5 triệu đồng đối với LTM, chú xã Cổ Lũng, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Đây là hai đối tượng đã đăng tải chia sẻ không đúng sự thật về một cô gái ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, nhiễm HIV và lây lan cho nhiều người. Trước đó, vào các ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2023, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ám chỉ một phụ nữ trên địa bàn huyện Bá Thước bị nhiễm HIV và có quan hệ tình dục không an toàn với nhiều người, gây hoang mang dư luận. Vào cuộc xác minh, Công an huyện Bá Thước đã vận động đưa người phụ nữ trên đi xét nghiệm, kết quả xét nghiệm âm tính với HIV. Từ đó, Công an huyện Bá Thước khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội không có cơ sở, không đúng sự thật. Làm việc với cơ quan công an, DTM và LMT cho biết đã thiếu cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin, nên đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật trên với mục đích câu like và tương tác trên mạng xã hội. Người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, có chọn lọc, đúng quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu của người lao động trong giải quyết các thủ tục pháp lý, hoạt động đào tạo hướng nghiệp về xuất khẩu lao động đang tăng cao. Trong lĩnh vực này, người lao động cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, đặc biệt là thủ đoạn hỗ trợ làm visa. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 752 người được đi lao động ở nước ngoài, chủ yếu ở các nước Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Saudi Arabia và UAE với mức thu nhập tương đối tốt. Đời sống của các gia đình có con em đi lao động ở nước ngoài được cải thiện đáng kể so với thu nhập của việc làm tương tự tại địa phương. Một số nước đã ban hành nhiều chính sách thu hút nguồn lao động giá rẻ của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Điển hình như Nhật Bản, trước đây thời hạn hợp đồng lao động ở thị trường này là 3 năm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, với những lao động có kỹ năng tay nghề, visa làm việc có thể được gia hạn từ 5 đến 7 năm. Trong thời gian 5 năm, người lao động không vi phạm các quy định sẽ được cấp visa vĩnh trú, làm việc lâu dài ở nước này. Hàn Quốc đã có nhiều chủ trương mới mở rộng tiếp nhận các ngành nghề, kỹ thuật, điều dưỡng, công nghệ thông tin, nhà hàng, khách sạn, du lịch, đồng thời mở rộng tiếp nhận lao động thời vụ, lao động kỹ thuật lành nghề, tạo cơ hội cho người có kinh nghiệm quay trở lại sau khi hết hạn hợp đồng, lương và các chế độ đãi ngộ được tăng cao. Đặc biệt, trong năm 2023, phía Hàn Quốc đã cấp chỉ tiêu gấp 5 lần cho lao động Việt Nam theo chương trình EPS năm 2022. Qua đó đã thúc đẩy kích cầu thị trường xuất khẩu lao động trên cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng. Lợi dụng nhu cầu làm visa tăng cao, các loại tội phạm đã lợi dụng chiếm đoạt tài sản của người lao động bằng nhiều thủ đoạn. Đầu tiên, đối tượng tạo các tên trang website, Facebook, nhái các công ty xuất khẩu lao động có uy tín, thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay, ảnh chụp visa của các nước tiếp nhận được cấp, khiến nhiều người lao động cả tin, mất cảnh giác. Chúng đưa ra các chương trình ưu đãi với chi phí làm visa thấp, thậm chí chỉ bằng một nửa so với các công ty xuất khẩu lao động chính ngạch, yêu cầu người lao động phải đặt cọc chi phí trong thời gian ngắn. Với tâm lý ham rẻ, nhiều người lao động đã chuyển khoản để được ưu đãi, qua đó chúng dễ dàng chiếm đoạt tiền đặt cọc của người lao động. Khi người lao động chuyển tiền, các đối tượng cung cấp bản chụp phiếu biên nhận, bản hợp đồng có đóng dấu của công ty, để người lao động tiếp tục đóng các khoản chi phí khác. Sau khi nhận đủ tiền, các đối tượng sẽ tìm cách chặn tài khoản, số điện thoại người lao động. Tinh vi hơn, các đối tượng còn tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội về xuất khẩu lao động để tìm kiếm các con mồi có nhu cầu làm visa. Chúng đánh vào tâm lý, nhu cầu của người lao động về việc làm, gia hạn visa đơn giản nhanh chóng, không cần tốn nhiều thời gian, để tiến hành câu nhử, tiếp nhận các con mồi. Chúng còn sử dụng nhiều tài khoản ảo để tạo tương tác uy tín, nhắn tin cho người lao động để củng cố niềm tin về chất lượng dịch vụ hỗ trợ làm visa. Thậm chí còn gạ cho người lao động mượn tiền để làm thủ tục. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của những người nhẹ dạ cả tin số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tháng 10 năm 2023, cơ quan chức năng đã nhận đơn trình báo của chị NTNT, sinh năm 2001, nguyên quán tại huyện Krông-pa, Gia Lai, hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản vì có nhu cầu ở lại Nhật Bản thêm thời gian, nên đã đăng tải lên hội nhóm Facebook Cộng đồng Du học Việt-Nhật để tìm người làm thủ tục xin cấp visa. Một đối tượng lạ mặt sử dụng mạng xã hội liên hệ với chị T rồi lừa đảo chiếm đoạt 272 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Iapa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giữ đối tượng nêu trên để tiếp tục làm rõ. Để tránh bị lừa đảo, người lao động tuyệt đối không tin vào các thông tin mời chào, hứa hẹn hỗ trợ làm visa trên các website, trang Facebook, Zalo không chính thống. Khi có nhu cầu làm visa lao động, cần đăng ký tại các địa chỉ uy tín thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Nếu có doanh nghiệp dịch vụ thì phải được cấp giấy phép tại Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tra cứu doanh nghiệp qua trang website www.dolab.gov.vn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn quốc có hơn 1,1 triệu nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ, nhất là đối với những ngôi nhà ống vừa ở vừa kết hợp kinh doanh của hộ gia đình, gây hậu quả nghiêm trọng. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, đô thị nói chung, mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh nói riêng.
Rạng sáng ngày 19 tháng 7 năm 2023, xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại ngôi nhà kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng 120m2, tầng 1 là nơi buôn bán kinh doanh, tầng lửng khoảng 30m, bố trí để ở và sinh hoạt gia đình. Trước đó không lâu, ngày 8 tháng 7, tại số nhà 12 ngõ Thủ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, cũng đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Cơ quan chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, làm móng chân, móng tay. Đây chỉ là hai trong số nhiều vụ cháy nổ đối với những ngôi nhà ống vừa ở vừa kết hợp kinh doanh của hộ gia đình. Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, những vụ hỏa hoạn như thế này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng chống cháy nổ tại các nhà ống, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở trong khu dân cư đô thị.
Hiện nay chúng ta có hàng ngàn cái ngôi nhà ở trong đô thị vừa ở và kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên là kinh doanh ấy thì nó phải theo luật. Luật phòng cháy chữa cháy cũng quy định là kinh doanh mặt hàng nào đối với nhà ở cho phù hợp, cửa hàng ấy mà đồ dễ cháy chẳng hạn thì anh phải trang bị phòng cháy nổ như thế nào, thoát hiểm ra sao. Thực ra là nhà nước mình không thiếu các tiêu chuẩn, quy chuẩn rồi là nghị định rồi luật, chúng ta đều có cả. Thế nhưng những người kinh doanh là hầu như là vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả. bất chấp cả khuyến cáo, bất chấp cả pháp luật đã có. Đấy là một cái ý thức của công dân. Cái nữa là cái thanh kiểm tra đối với các hộ kinh doanh là cũng còn lỏng lẻo. Nhiều nơi chỉ nghĩ chuyện thu thuế đấy, chưa nghĩ sự an toàn. Qua cái này phải rút kinh nghiệm chuyện đó.
Loại hình nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh đang ngày càng phổ biến và có chiều hướng gia tăng ở các khu dân cư. Đây cũng là loại hình nhà ở tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, bởi phần lớn được thiết kế theo kiểu nhà ống, có diện tích nhỏ hẹp, lại chứa nhiều hàng bên trong. Đặc điểm chủ yếu của loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh là xây dựng tự do, không theo quy hoạch, phân bổ ở các khu dân cư đông người, xung quanh các chợ, tuyến phố và chủ yếu kinh doanh các loại vật liệu dễ cháy như là quần áo, giày dép, vàng mã, v.v. Nhà xây dựng ống liền kề, không có lối thoát nạn dự phòng, không có hệ thống thoát khói. Trong khi phần lớn diện tích trong nhà ưu tiên cho kinh doanh và sinh hoạt, nên lối đi lại chật hẹp, không đảm bảo khoảng cách phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, phần lớn các chủ hộ rất ít quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không trang bị hoặc trang bị thiếu các thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vi phạm các quy định an toàn trong việc sử dụng điện, các thiết bị điện kém chất lượng. Các hộ kinh doanh bố trí bếp nấu ăn, nơi thờ cúng gần khu vực chứa hàng hóa, trong khi đây đều là những mặt hàng dễ cháy nổ. Anh Ngô Quang Lực và bà Đỗ Thị Dân, hộ kinh doanh ở Hà Nội, nêu thực tế.
Sẽ sửa đổi lại theo cái hướng dẫn của phường. Còn bởi vì gia đình đã được rất nhiều lần Ủy ban Nhân dân phường và Công an phường đã cho đi tập huấn.
Mình chưa cháy thôi, cũng không có. Bây giờ thì nhà mình ấy, thì nó cũng chủ quan.
Còn Trung tá Tiến sĩ Phan Anh, Phó trưởng khoa phòng cháy Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cho biết.
Các nhà kinh doanh sản xuất thì cái số lượng tài sản hàng hóa nó sẽ rất nhiều và nó tạo ra cái nguy cơ, cái khả năng để có thể ngọn lửa sinh ra từ sự cố hệ thống điện, thiết bị điện hay là các thói quen sinh hoạt của người bén vào chất cháy đó và nó bùng lên thành ngọn lửa rất lớn. Và tại sao người ta lại bị thiệt mạng? Bởi vì tốc độ đám cháy nó phát triển rất là nhanh, lượng khói khí độc sinh ra rất lớn và con người sẽ thường là khó để thoát ra ngoài.
Trước thực tế này, mỗi hộ dân cần nâng cao ý thức tự kiểm tra lại nguy cơ cháy ở nhà mình, không lắp đặt biển quảng cáo lồng sắt, lưới sắt tại ban công của nhà, không khóa cửa trên mái, trường hợp cửa có khóa cần quy định vị trí để chìa khóa, cần bố trí sắp đặt vật dụng hàng hóa gọn gàng, không che chắn cản trở lối thoát nạn, cách nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt tối thiểu là 0,5 mét. Nơi chứa chất hàng nguy hiểm về cháy nổ cần phải bố trí tách biệt với nơi ở sinh hoạt. Các gia đình lắp đặt những thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện chung của tòa nhà, bố trí riêng biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất kinh doanh và khu vực nhà gia đình, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, trước khi đi ngủ và khi ra khỏi nhà.
Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh xua con lấm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ
và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua thác đành sẽ gặp.
em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà rừng ban nở trắng. Miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa tình mình. Bạn làm vui điều xòe hoa nao nước, nhịp trầm thanh dù còn lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy rừng ban nở trắng xinh, một tình yêu ta có nơi núi rừng mơ xa.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Điều 45, thẩm quyền của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Việc thực hiện thẩm quyền xử phạt của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, tập trung kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh được thực hiện theo quy định của luật cạnh tranh. Đối với hành vi vi phạm hành chính khác, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền 1. Phạt cảnh cáo. 2. Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật này. 3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm D, D, G, I và K khoản 1, điều 28 của luật này. Điều 46, thẩm quyền của thanh tra. 1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 100% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại điều 24 của luật này nhưng không quá 500.000 đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C và D khoản 1, điều 28 của luật này. 2. Tránh thanh tra sở, tránh thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, tránh thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, tránh thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, tránh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tránh thanh tra Quốc phòng Quân khu, tránh thanh tra cơ yếu thuộc Ban cơ yếu Chính phủ, chi cục trưởng chi cục thú y vùng, chi cục trưởng chi cục kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y, chi cục trưởng chi cục kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật, chi cục trưởng chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung bộ, chi cục trưởng chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam bộ thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, chi cục trưởng chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, chi cục trưởng chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế, chi cục trưởng chi cục về trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, lâm nghiệp, phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi cục trưởng chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, chi cục trưởng chi cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa miền Trung, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa miền Nam thuộc Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa, Giám đốc Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh, các chức danh tương đương của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt, có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật này nhưng không quá 50 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, điều 28 của luật này. 3. Cục trưởng Cục Thống kê, Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Các chức danh tương đương của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt, có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 70% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật này nhưng không quá 250 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, điều 28 của luật này. 4. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục trưởng Cục Hóa chất, Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục trồng trọt, Cục trưởng Cục chăn nuôi, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài, Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các chức danh tương đương của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt, có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật này. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, điều 28 của luật này. 5. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thành lập có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3, điều này. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2, điều này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.